Hoa Nghiêm giảng những đạo lý chân tướng sự thật này rất thấu triệt minh bạch. Chúng ta khởi tâm động niệm, những gì mình làm nhỏ như sợi lông tơ, như hạt bụi, chẳng đáng gì hết, nhưng đều ảnh hưởng đến tận hư không, trọn khắp pháp giới. Thế nên Phật nói cho chúng ta cảm từ cộng nghiệp. Chúng ta nghe xong lời này nhất định sẽ không có nghi hoặc gì cả. Thời xưa, hàng vua chúa bao gồm cả những phần tử trí thức, phần tử trí thức ở Trung Quốc, chẳng ai không đọc sách Phật cả, họ đều hiểu đạo lý này. Khi gặp tai họa thiên nhiên, họ đều hết lòng phản tỉnh sám hối, sửa sai đổi mới để cứu vãn kiếp vận. Họ hiểu được đạo lý này. Hiện nay, người học khoa học không thừa nhận sự thật này, cho rằng đây là vọng tưởng, ảo tưởng, chẳng phù hợp với nguyên tắc khoa học. Đấy là mê tín vào khoa học. Những gì khoa học nghiên cứu chỉ là một bộ phận trong cả vũ trụ nhân sinh. Phật Pháp nói về toàn thể. Nếu chấp trước một bộ phận nào đó, thì trước sau gì cũng sẽ tổn hại đến toàn thể. Chỉ có quan tâm đến cả toàn thể thì mới giải quyết vấn đề. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật thường dạy chúng ta hiểu rõ ý nghĩa đường hướng. Chúng ta hiểu cạn cợt thì không được. Phải hiểu cho sâu, nhất định phải đích thân ra sức mà làm. Xem tiếp đoạn kế. Địa Tạng Bạch Ngôn, Thánh Mẫu, nhược hữu chúng sanh tác như thị tội, đương đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm đình khổ nhất niệm bất đắc. Dịch nghĩa, Ngài Địa Tạng thưa rằng, Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh phạm những tội như vậy, thì phải đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm, cũng không được. Vô gián tức là địa ngục A Tỳ, có lúc trong kinh nói hai loại, có lúc gộp cả hai lại nói, rốt cuộc là một, là hai hay không, nói tách bạch, nhưng chúng ta có thể xem như là một. Địa Tạng Bồ Tát sơ lược nêu lên năm tội nặng ở đoạn trước, đều nhất định sẽ đọa địa ngục vô gián. Nhược hữu chúng sanh tác như thị tội, như thị là chỉ năm loại tội lớn, năm loại này đều là thập ác, nghiệp nghiêm trọng. Sau khi thọ báo ở địa ngục xong, ra khỏi địa ngục vẫn còn dư báo. Dư báo ở tại ngạ quỷ, súc sanh, chẳng biết đến lúc nào mới có thể có được thân người trở lại. Thế nên, được thân người tương đối chẳng dễ. Thời gian trong ba đường ác đều rất dài, địa ngục thì chẳng cần phải nói nữa. Còn trong cõi ngạ quỷ, trong kinh Phật nói, một ngày ở cõi ngạ quỷ bằng một tháng ở nhân gian. Ở nhân gian khi cúng tế quỷ thần thì cúng ngày mùng 1, 15, cũng như mời họ ăn cơm vừa đúng lúc. Một ngày của họ bằng một tháng của chúng ta. Ngày mùng 1, ngày rằm, vừa đúng lúc chúng ta mời họ ăn cơm trưa, ăn cơm tối. Đó là một ngày của họ. Thọ mạng ngắn ở cõi ngạ quỷ là 1.000 tuổi, cũng tính một năm, có 360 ngày. Chiếu theo cách tính này, thì thọ mạng ở cõi ngạ quỷ cũng quá dài, quá dài. Lúc trước ông Chương Thái Diêm từng làm chức phán quan cho Đại Đế Đông Nhạc. Mỗi ngày ông đều làm việc ở cõi quỷ, còn gặp những quỷ thời Triều Hán. Ông là người đọc sách Triều Hán hay Triều Tấn tùy đường. Ông đều gặp những người ở triều đại này. Những tình hình như vậy chúng ta đều phải biết. Có một số trong cõi súc sanh thọ mạng rất ngắn, nhưng súc sanh ngu si vô cùng chấp trước thân hình của chúng nên rất khó thoát khỏi súc sinh. Trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, lúc Ngài ở giường kỳ thọ cấp cô độc một thời gian, giảng kinh thuyết pháp ở đó. Kỳ Viên Tinh Xá có một số công trình đang xây dựng, đại khái là xây nhà cửa, dưới đất có một ổ kiến. Phật nhìn thấy rồi cười. Các đệ tử nhìn thấy Phật cười nên hỏi tại sao. Phật nói ổ kiến này trải qua 7 tôn Phật rồi, chúng nó vẫn còn làm kiến. Thọ mạng của chúng chẳng phải dài như vậy. Chúng nó chấp trước thân hình ấy là của chính mình, chết đi, đầu thai cũng vẫn làm kiến, đời đời kiếp kiếp làm kiến, chẳng biết thoát ly, súc sanh ngu si. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật xong mới biết ba đường ác rất đáng sợ. Làm sao sanh vào ba đường ác? Là do tạo 10 ác nghiệp, phá giới, tạo 10 ác nghiệp, đọa ba đường ác. Xin xem tiếp. Maya Phu Nhân trùng bạch Địa Tạng Bồ Tát ngôn, dân hà danh di vô gián địa ngục. Dịch nghĩa, Maya Phu Nhân lại hỏi Địa Tạng Bồ Tát, tại sao tên là địa ngục vô gián? Đây là lúc Maya Phu Nhân nghe Địa Tạng Bồ Tát nói, địa ngục vô gián nghiêm trọng như vậy, đọa vào địa ngục vô gián, ngàn vạn ức kiếp, cầu thoát khỏi chẳng được. Dễ sợ quá. Cái gì gọi là địa ngục vô gián? Maya phu nhân hỏi giùm chúng ta. Địa tạng Bạch Ngôn, Thánh Mẫu, chư hữu địa ngục tại Đại Thiết Di Sơn chi nội, kỳ đại địa ngục hữu nhất thập bát sở. Dịch nghĩa, Ngài Địa Tạng thưa rằng, Thánh Mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Di, địa ngục lớn có 18 chỗ. Chúng ta thường nói đến 18 tầng địa ngục, chính là ý nghĩa này. 18 tầng địa ngục là 18 địa ngục lớn. Thứ hữu ngũ bách danh hiệu các biệt, thứ hữu thiên bách danh hiệu diệt biệt. Dịch nghĩa, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau, kế nữa lại có đến ngàn trăm, danh hiệu cũng đều khác nhau. Hết thảy chúng sanh lúc còn ở thế gian, tạo tác tội nghiệp có nặng nhẹ sai khác, cho nên đọa lạc địa ngục, chịu tội ở địa ngục cũng có nặng nhẹ khác nhau. Lúc trước thầy Lý giảng kinh có nhắc qua, trong kinh Phật giảng kỹ về địa ngục có đến 70 mấy loại. Kinh Địa Tạng chỉ nói sơ lược mà thôi. Chúng ta nghĩ coi, 70 mấy loại đương nhiên cũng nói là đã tóm gọn rồi. Sự thật thì chủng loại nhiều đến nỗi chẳng có cách gì tính đếm. Phật thường dùng phương pháp quy nạp, giống như phiền não vô lượng vô biên, Phật quy nạp thành 108 loại lớn, dùng phương pháp quy nạp. Thế nên, 70 mấy loại này cũng là dùng pháp quy nạp, khổ nhất chính là địa ngục vô gián. Trong kinh Đức Phật nói, những việc thiện ác do chúng sanh tạo đều có nhân quả báo ứng, nhất định sẽ không mất đi đâu hết. Tâm thiện, hạnh thiện, nhất định cảm lấy quả thiện. Niệm ác, hạnh ác, nhất định cảm lấy ác báo. Chỉ cần tạo tác tội nghiệp thì nhất định sẽ có địa ngục. Địa ngục là chỗ khổ cùng cực. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh Địa Tạng Bồ Tát nói. Vô gián địa ngục giả kỳ ngục thành. Dịch nghĩa, ngục vô gián có ngục thành. Phía ngoài địa ngục có tường thành, có tường bao bọc. Tường bao bọc giống như thành lũy vậy. Châu táp bát dạng dư lý, kỳ thành thuần khiết cao nhất dạng lý. Thành thượng quả tụ thiểu hữu không khuyết, kỳ ngục thành trung chư ngục tương liên, danh hiệu các biệt, độc hữu nhất ngục danh giết vô gián. Dịch nghĩa, giáp dòng hơn 8 dạng dặm, thành đó thuần bằng sắt, cao 1 dạng dặm. Trên thành có lửa tụ không có chỗ hở trống. Trong ngục thành đó, các nhà ngục nối tiếp nhau, danh hiệu đều sai khác, chỉ có một ngục tên là vô gián. Kinh nói những chuyện này, địa ngục bao lớn rất khó tưởng tượng nổi, hơn 8 dạng dặm, còn lớn hơn quả địa cầu chúng ta. Địa cầu chúng ta còn chẳng lớn như vậy, tường thành cao 1 dạng dặm, phi cơ hiện nay của chúng ta còn chưa bay cao như vậy. Hiện nay chúng ta ngồi máy bay lớn nhất, chư vị thường đi du lịch, ngồi máy bay Boeing 747, có thể bay đến Đồng Ôm Tằng, cỡ chừng 3 dạng bộ. 3 dạng bộ bằng khoảng chừng hơn 1 dạng mét, nghĩa là độ cao khoảng 10 km mà thôi. 1 dạng dặm chắc bằng từ địa cầu lên tới cung trăng. Trong kinh Phật nói, những lời này chúng ta phải tin. Kinh Kim Cang nói với chúng ta, Như Lai là người nói lời chân thật, lời thật, lời đúng như vậy. Như nghĩa là hoàn toàn đúng như sự việc đó, chẳng có chút phóng đại. Sự thật ra sao thì Phật nói y như vậy, chẳng tăng, chẳng giảm, thì gọi là như ngữ. Địa ngục được tạo nên từ sự biến hóa, là hóa hiện, là do nghiệp lực của chúng sanh tạo tội nghiệp biến hiện ra. Nếu không là người tạo tội nghiệp nặng nề như vậy, thì dù địa ngục ở ngay trước mặt, người ấy cũng chẳng nhìn thấy. Giống như cư sĩ Chương Thái Diêm, ông yêu cầu Đại Đế Đông Nhạc phế bỏ hình phạt Bào Lạc. Bào Lạc là một hình phạt trong địa ngục, ngày nay chúng ta gọi là hình phạt chẳng nhân đạo, dựa trên lập trường nhân đạo. Chết thì để họ chết, đừng cho họ đau khổ như vậy, đừng hành hạ họ như vậy. Đại Đế Đông Nhạc phái tiểu quỷ dẫn ông ta đi đến chỗ hành hình xem thử. Tới ngay nơi ấy, nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả. Từ đó ông mới dở lẽ, hiểu được lời Phật nói trong kinh. Những hình phạt này chẳng phải do Diêm La Vương bày ra, mà là do nghiệp lực của chính tội nhân biến hiện nên, chẳng phải do người khác tạo thành. Vậy thì chẳng có biện pháp gì hết. Nếu là do người khác tạo dựng, dựa trên nhân đạo thì đương nhiên có thể phế trừ. Nếu là do nghiệp lực của chính mình biến hiện thì chẳng có cách gì cả. Hiện tượng trong địa ngục là một màn lửa, biển lửa. Chúng ta phải tin chuyện này. Kinh Phật nói, địa ngục có trạng huống như vậy, những tôn giáo khác cũng nói như vậy. Tuy Cơ Đốc giáo chẳng nói đến lục đạo, ít nhất thì họ cũng nói đến tam đạo. Họ nói về thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo. Tướng địa ngục mà họ nói cũng là một màn lửa. Từ đây có thể biết, hiện tượng địa ngục nếu là người có mức thiền định sâu, như phía trước chúng ta thấy cô Bà La Môn, cô niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn bèn có khả năng này, có thể tham quan địa ngục. Cô có khả năng đích thân nhìn thấy những trạng huống này. Thế nên, đối với lời Phật dạy chúng ta không thể hoài nghi. Kế tiếp, kỳ ngục châu táp dạng bát thiên lý, ngục tường cao nhất thiên lý, tất thị thiết di, thượng quả triệt hạ, hạ quả triệt thượng, thiết xà, thiết cẩu, thổ quả trì trục, ngục tường chi thượng đông tây nhi tẩu. Dịch nghĩa, ngục này chu vi một dạng 8.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt, ở trên lửa cháy phục xuống, ở dưới lửa cháy bốc lên. Trên tường ngục có rắn sắt, chó sắt phun lửa, đuổi bắt nhau chạy qua, chạy lại. Đây là lời diễn tả cảnh tượng trong địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián ở trong địa ngục lớn là một phạm vi khổ nhất, gọi là vô gián. Phía sau sẽ nói rõ cho chúng ta, thọ khổ vô gián chẳng gián đoạn. Do đó có thể biết, những địa ngục khác tuy chịu khổ nhưng còn có lúc tạm ngưng. Nói cách khác, còn cho bạn có dịp nghỉ mệt. Nhưng địa ngục vô gián thì không được. Ngục trung hữu sàng biến mãn dạng lý, nhất nhân thọ tội tự kiến kỳ thân biến họa mãn sàng. Thiên dạng nhân thọ tội diệt các tự kiến thân mãn sàng thượng. Dịch nghĩa, trong ngục có giường rộng khắp dạng dặm, một người thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường, ngàn dạng người thọ tội thì mỗi người cũng tự thấy thân mình đầy chật cả giường. Giường là nơi xử phạt tội nhân, giống như một cái đài. Cái đài này rất lớn, người thọ tội tự cảm thấy thân thể họ biến lớn lên, hết thảy những hình phạt đều thọ cùng lúc, chịu đựng ngàn vạn loại dụng cụ tra tấn cùng lúc. Chẳng phải chịu hình phạt này xong rồi mới nhận đến hình phạt kế tiếp. Nếu vậy thì còn có khoảng trống, đó chẳng phải là địa ngục vô gián. Vô gián địa ngục tức là chịu hết thảy tất cả những hình cụ cùng lúc, như núi đao, cây kiếm, giạt dầu, cùng chịu một lượt, chẳng phải chịu từng thứ riêng rẽ, tuyệt chẳng có xen hở. Rất nhiều người tạo tội nghiệp này, mỗi người cảm thấy thân của chính mình nằm chật cả giường, đầy cả địa ngục này, đây là quá thân. Cũng như Kinh Hoa Nghiêm gọi là vô chướng ngại pháp giới, người thọ tội và những người thọ tội khác chẳng có chướng ngại, chịu tội cùng lúc cảm thấy thân thể mình trải đầy địa ngục. Phía dưới tổng kết lại, chúng nghiệp sở cảm hoạch báo như thị. Tức là, đó là do các nghiệp chiêu cảm mà gặt lấy quả báo như vậy. Trong Địa Tạng, Thập Luân Kinh nói cho chúng ta về tội ngũ nghịch. Trong Kinh, Phật giảng rất rõ ràng. Tội ngũ nghịch đọa A Tỳ địa ngục, tức là địa ngục ngũ vô gián. Ngũ nghịch là đại nghịch bất đạo. Thứ nhất là giết cha mẹ. Cha mẹ có ân đức to lớn đối với mình, chẳng biết tri ân báo ân, ngược lại còn giết hại cha mẹ, tạo tội đọa địa ngục vô gián. Thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là người tu hành đắc đạo. Ngài trụ ở địa phương này là phước điền cho những người ở đó. Người ở đó có phước, tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài. A-la-hán hiện nay chẳng còn. Đi đâu tìm A-la-hán? Nếu nói giết hại thiện tri thức, vị thiện tri thức này có thể giáo hóa cả vùng đó. Bạn giết họ thì tội này bằng giết tội A-la-hán. Câu đầu là giết cha mẹ, đây là phụ mẫu thân. Giết A-la-hán là lão sư, tức thầy giáo. Ân đức của hết thảy chúng sanh, nặng nhất chẳng vượt qua cha mẹ, thầy giáo. Thế nên, hết thảy thiện hạnh chẳng vượt qua hiếu đạo, hiếu thân tôn sư là thiện hạnh hạng nhất. Thứ ba là phá hòa hợp tăng, phá hoại tăng đoàn. Cũng có nghĩa là phá hoại nơi chốn giáo học, phá hoại đại chúng giáo học, tội này rất nặng. Sau cùng là ác tâm làm thân Phật chảy máu, sanh lòng sân hận hoặc tâm đố kỵ. Phước báo của Phật rất lớn, chẳng có ai có thể sát hại Phật. Phật có rất nhiều thần hộ pháp bảo vệ, chẳng có người nào có thể làm hại. Từ thân Phật ra máu là chuyện Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật, từ trên vách núi đẩy hòn đá lớn, muốn hại tánh mạng của Phật. Thần Kim Cang đập tan hòn đá này trên không trung, hòn đá này bị bể tan, mảnh vụn rớt trúng chân Phật, Ngài bị thương chảy máu. Đây là tội làm thân Phật ra máu, tội này cũng đọa địa ngục vô gián. Nói cách khác, tức là phá hoại chánh pháp, làm cho cơ hội nghe pháp của xã hội đại chúng bị cắt đứt, thế nên tội này sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Hầu chư tội nhân bị thọ chúng khổ. Dịch nghĩa, lại nữa các tội nhân còn phải chịu đủ sự khổ sở. Câu này là nói chung, phía sau cũng nói sơ lược thêm. Thiên bách dạ xoa cặp dĩ ác quỷ. Dịch nghĩa, ngàn trăm dạ xoa cùng các ác quỷ. Đây là những ác quỷ, dạ xoa, ác quỷ trong địa ngục biến hiện ra để chấp hành hình phạt. Kinh địa ngục gọi họ là ác thú, đầu trâu mặt ngựa. Họ chẳng có hình tướng như người, có hình tướng của ác thú, dễ sợ vô cùng. Khẩu nha như kiếm, nhãn như điện quang, thủ phục đồng trảo tha duệ tội nhân. Dịch nghĩa, răng như kiếm, mắt như ánh điện chớp, tay có móng đồng, lôi kéo tội nhân. Người thọ tội nhìn thấy hình tướng của địa ngục, ai cũng muốn tránh né. Trốn tránh ở nơi nào, bốn bên đều là lửa, trên dưới cũng là lửa. Bạn muốn tránh né, những ác quỷ này chụp lấy bạn, đẩy vô đống lửa. Phục hữu dạ xoa chấp đại thiết kích trúng tội nhân thân, hoặc trúng khẩu tỵ, hoặc trúng phúc bối, phao không phiên tiếp, hoặc trí sàng thượng. Dịch nghĩa, lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích sắt lớn đâm vào mình tội nhân, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi hất tung lên trên không và hứng lấy, hoặc để lại trên giường. Đây là những việc ác quỷ hành hạ tội nhân. Thời cổ binh khí chỉ có những loại này. Chúng ta có thể suy tưởng được hiện nay, nếu trong địa ngục, nhất định sẽ có các thứ như hơi độc, ga, súng đại liên, có đạn của súng đại bác, thậm chí bom nguyên tử bùng nổ, hết thảy đều có. Lúc trước, trong tâm người ta, chẳng có những hiện tượng này, chẳng biến ra những thứ này, chỉ biến ra những dụng cụ hành hình tra khảo mà họ biết. Người hiện đại rất dễ sợ, rất đáng thương, tại sao? Coi phim ảnh, coi truyền hình, coi những chuyện khủng khiếp này, hết thảy đều chất chứa trong A Lại Gia Thức. Khi đến địa ngục A Tỳ thì hiện ra toàn bộ, tất cả đều phải thọ chịu. Thế nên, ít coi những phim ảnh khủng bố, khoa học giả tưởng này thì tốt hơn. Tuy có đọa địa ngục, bớt đi không ít hình phạt. Lời tôi nói là thật đấy. Nếu quý vị thích coi những phim ảnh này, trong A Lại Gia Thức chất chứa những hạt giống này, tương lai đọa địa ngục sẽ tăng thêm nhiều hình phạt hơn những người thường. Đạo lý nhất định mà. Cho nên, một người chân chánh biết cách tu học thì mắt không xem cảnh ác, tai không nghe âm thanh ác. Hết thảy những cảnh giới ác liệt này chúng ta đừng tiếp xúc, đừng tiêm nhiễm là tốt nhất. Nhất định sẽ có lợi ích to lớn cho chính mình. Đây là nói về ác quỷ dạ xoa. Ngoài việc này ra thì đây là chuyện tiểu thuyết khoa học giả tưởng thường nói. Phục hữu thiết ưng đạm tội nhân mục. Phục hữu thiết xà giáo. Tội nhân cảnh, bá chi tiết nội tất hạ trường đinh, bạc thiệt canh lê trừu trường tỏa trảm, dương đồng quán khẩu nhiệt thiết triền thân, dạng tử thiên sanh nghiệp cảm như thị. Dịch nghĩa, lại có chim ưng sắc mổ ăn mắt tội nhân, lại có rắn sắc quấn cổ tội nhân, các khớp xương và lóng đốt của tội nhân đều bị đóng đinh sắc dài, kéo lưỡi cày bừa, móc ruột bầm chém, rót nước đồng sôi vào miệng, quấn sắc nóng quanh thân, muôn lần chết đi sống lại, nghiệp cảm như thế. Mỗi hình phạt đều tiêu biểu cho vô lượng sự thọ khổ, mỗi thứ đều có nghiệp nhân. Trong Kinh Phật đã nói rõ, nói chung đều chẳng lìa tham sân si, ba thứ phiền não căn bản này. Người ta trong một đời nói thật ra chịu hại bởi ngu si nặng nhất. Ngu si là chẳng hiểu rõ sự lý, dựa vào tà tri tà kiến của mình mà hủy báng đạo đức, tự mình tâm hạnh bất chánh, còn dẫn dắt người khác tà tri tà kiến, cùng tạo ác nghiệp. Đức Phật khuyên chúng ta bố thí. Trong thời mạt Pháp, ấn tượng phụ sanh ra từ sự bố thí, không thể nói là không có. Phía trước có nói, giả làm sa môn, tâm chẳng phải sa môn. Người lường gạt chúng sanh thật có, chẳng phải là không có. Đặc biệt là thời kỳ mạt pháp, Phật nói, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Những tà sư này từ đâu tới? Là con cháu của Ma Dương. Năm xưa, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ma Dương ba tuần muốn phá hoại Phật pháp, trí huệ, đạo đức, oai thần của Phật quá lớn. Ma Dương không có cách gì, tạm thời chẳng thể phá hoại, cũng học theo Phật, cũng đến nghe kinh giảng pháp. Nhưng ý niệm phá hoại Phật pháp chẳng tiêu mất. Ma Dương nói với Phật, có một ngày tôi sẽ phá hoại Phật pháp. Phật nói, pháp của ta là chánh pháp, chẳng thể phá hoại. Ma Dương đáp, đợi đến khi pháp vận của ông suy thoái, thời kỳ mạt pháp, tôi sai ma con, ma cháu của tôi đều xuất gia, đắp lên ca sa của ông để phá Phật pháp của ông. Nghe xong Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng nói một lời, rơi lệ. Ấy là, ví như trùng trên thân sư tử, rỉa thịt sư tử, cho nên những người xuất gia này chẳng phải là đệ tử Phật, mà là đệ tử ma, chuyên môn đến phá hoại Phật pháp. Chúng sanh nhìn thấy những người này chẳng chịu bố thí. Ông coi, bố thí cho họ hưởng thụ, chúng ta bị họ gạt. Quỷ bán bố thí, nói bố thí chẳng có quả báo. Nói người ta bố thí gạt được ác báo. Khuyên người ta tích lũy tiền tài, tự mình hưởng thụ, trái ngược lời dạy của Phật. Nói tu thiện, không được thiện quả, tạo ác cũng chẳng bị ác báo. Dùng những tà tri tà kiến này mê hoặc chúng sanh, làm chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Phía sau những người này có Ma Dương gia trì, có yêu ma quỷ quái ở kế bên giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy trong thời hiện đại nay, có những tà sư thế lực rất lớn, đồ chúng rất đông, dưới tay có nhân tài, có tiền bạc. Người tu học chánh pháp rất đáng thương, trong thế gian này chẳng có lối thoát, chẳng có người nhận thức chánh pháp, đâu phải họ không muốn hộ trì chánh pháp. Nhưng không nhận thức rõ, coi tà như chánh, lấy chánh coi như tà, thế nên chẳng có người quan tâm hoằng dương chánh pháp. Nhưng chúng ta rất rõ, tuy chẳng có người quan tâm, thiện báo sẽ ở tương lai, đây là đạo lý nhất định. Nhất định không thể vì người ta mê hoặc, chúng ta cũng bắt chước mê hoặc điên đảo theo, vậy thì sai lầm quá đỗi. Họ mê, tôi chẳng mê, họ tạo tội nghiệp, tôi không tạo tội nghiệp. Năm xưa, lúc Thế Tôn còn tại thế, đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngày nay chúng ta than khổ, thì phải so sánh với thời Đức Phật Thích Ca. Đời sống của ta sướng hơn Ngài quá nhiều. Ban đêm, Ngài ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, ăn cơm phải đi ra ngoài khất thực. Tối thiểu thì chúng ta khỏi phải đi khất thực, vẫn còn nhà cửa để trú ngụ. Y phục của chúng ta nhiều hơn Đức Phật quá nhiều. Đi du lịch còn có hành lý. Năm xưa, lúc Đức Phật đi du lịch chẳng có hành lý, ba y đều mặc trong người, tay cầm bình bát, ngoài ra một vật gì cũng chẳng có. Nếu chúng ta không hết lòng hoằng đạo, thì làm sao chẳng có lỗi với Đức Phật? Lúc Thế Tôn còn tại thế, tuy có rất nhiều vua chúa đại thần, trưởng giả, giàu có, hộ trì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng tiếp nhận. Thí dụ, ông xây cho tôi một đạo tràng lớn, chùa lớn, chẳng bao giờ có. Hết thảy những đạo tràng này đều là mượn dùng. Quyền sở hữu của kỳ thụ cấp cô độc viên là của Thái tử Kỳ Đà. Và trưởng giả cấp cô độc chỉ là tiếp nhận sự cúng dường của họ. Chúng ta thường nói, Phật chỉ có quyền sử dụng, chẳng có quyền sở hữu. Quyền sở hữu vẫn là của họ, chỉ mượn dùng tạm thời. Ngài đã nghĩ rất chu đáo, rất viên mãn. Biết chúng ta trong thời mạt pháp phải đương đầu với rất nhiều khổ nạn. Nghĩ đến tăng đoàn của Đức Phật năm xưa thì tâm chúng ta sẽ lắng xuống. Xin xem tiếp đoạn kinh kế tiếp. Động kinh ức kiếp cầu xuất vô kỳ. Dịch nghĩa, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Người tạo tội nghiệp địa ngục, đọa vào địa ngục, đặc biệt là địa ngục vô gián, thời gian phải dùng ức kiếp để tính. Cầu xuất vô kỳ, nhưng chúng ta biết, thế giới mà Phật nói, thế giới có thành, trụ, hoại, không. Một chu kỳ thành trụ hoại không là một đại kiếp. Chữ kiếp trong ức kiếp là đại kiếp. Trong mỗi đại kiếp thì thế giới trải qua 4 giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Thế giới này hoại rồi, những kẻ đọa địa ngục phải đi đâu thọ tội? Thế giới hoại thì địa ngục cũng hoại theo. Không phải là họ có thể thoát ra sao? Ở đây, Địa Tạng Bồ Tát nói. thử giới, hoại thời ký sanh tha giới. Dịch nghĩa, lúc thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua thế giới khác. Thế giới này của chúng ta hư hoại rồi, thế giới khác còn chưa hư hoại, thì họ bèn chuyển qua địa ngục vô gián ở thế giới khác, vẫn phải vào địa ngục vô gián. Tha giới thứ hoại, chuyển ký tha phương, tha phương hoại thời triển chuyển tương ký, thử giới thành hậu hoàng phục Như Lai. Dịch nghĩa, thế giới khác đó hư hoại thì chuyển sang phương khác, lúc phương khác đó hư hoại thì lại lần lượt chuyển đi nữa, đến khi nào thế giới này thành thì trở về lại. Chuyện này phiền phức lớn lắm, do đó mới nói ức kiếp cầu xuất vô kỳ. Chúng ta tạo nghiệp nói thật ra quá dễ, chẳng hay chẳng biết bèn tạo tội nghiệp địa ngục, đâu biết rằng tương lai chịu khổ đến mức thê thảm như vậy, kéo dài như vậy, có ai biết được. Khi đọc kinh này, muôn vàng xin đừng hiểu lầm mà cho rằng đây là Phật dọa chúng ta, chẳng phải thật, chỉ nhằm khuyên chúng ta đừng làm chuyện ác. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì là sai lầm quá đỗi, đến lúc quả báo hiện tiền thì hối hận không còn kịp nữa. Phật làm sao gạt người cho được? Phương pháp Phật giáo hóa chúng sanh rất nhiều, chẳng cần phải dùng phương pháp lừa gạt chúng sanh. Nói thật ra, một người quân tử chân chánh trong thế gian còn không chịu lừa gạt chúng sanh, huống chi là Phật Bồ Tát. Chứ vậy phải biết, vì lừa gạt chúng sanh, gạt được một lần, rồi sau đó người ta sẽ vĩnh viễn chẳng tin tưởng bạn nữa. Thế nên một người quân tử chân chánh sẽ không dùng thủ đoạn này, giữ gìn chữ tín của mình. Việc này rất quan trọng. Người thế gian còn vậy, huống chi là chư Phật Bồ Tát. Các ngài có trí huệ viên mãn, thiện xảo phương tiện rốt ráo, thì làm sao có thể dùng phương pháp dở ẹt như vậy? Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này, thì mới tin nổi mỗi câu, mỗi chữ trong kinh Phật đều là chân thật, nhất định không có một câu nào giả dối. Nếu chúng ta có thể tiếp nhận tin tưởng, làm theo là chúng ta có phước. Người có phước mới có thể tu phước. Người không có phước muốn tu phước cũng không được. Đức Phật trong kinh thường nhắc chúng ta, người tu phước đều là người có trí huệ, có phước đức. Vô gián tội báo, kỳ sự như thị. Dịch nghĩa, tội báo trong địa ngục vô gián là như vậy. Đây là mô tả trạng huống trong địa ngục vô gián một cách đơn giản cho Maya phu nhân. Hữu ngũ, sự nghiệp, cảm cố, xưng, vô gián. Dịch nghĩa, lại có năm sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Địa Tạng Bồ Tát vô cùng từ bi nói rõ thêm cho chúng ta tại sao địa ngục này có tên là vô gián. Vì có năm sự diệt, năm thứ nghiệp cảm ứng thành khổ báo này nên gọi là vô gián. Năm sự diệt này chẳng có xen hở. Hà đẳng di ngũ, nhất giả, nhật giả thọ tội, dĩ chi kiếp số, vô thời gián tuyệt cố xưng vô gián. Dịch nghĩa, những gì là năm? Một là ngày đêm thọ tội cho đến bao kiếp không lúc nào dứt, nên gọi là vô gián. Đây là nói thời gian chịu hình phạt chẳng gián đoạn, từ ngày vô địa ngục phải trải qua ức kiếp mới có thể ra khỏi. Trong thời gian này, bị tra tấn xử phạt ngày đêm không gián đoạn, chẳng có xen hở, đó là vô thời gián. Nhị giả, nhất nhân diệt mãn, đa nhân diệt mãn cố xưng vô gián. Dịch nghĩa, thứ hai là một người cũng đầy chật, nhiều người cũng đầy chật nên gọi là vô gián. Thứ hai là hình vô gián, thân thể của mình luôn có cảm giác là thân này lớn chật địa ngục bao lớn thì thân của bạn sẽ lớn như vậy. Đây chính là hình vô gián. Trong địa ngục có hàng ngàn người chịu tội, mỗi người đều cảm giác thân mình lớn bằng địa ngục này là quá thân. Giống như ánh đèn trong giảng đường này vậy, ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều chiếu soi khắp giảng đường. Mấy chục ngọn đèn thì mỗi ngọn đèn đều chiếu soi khắp giảng đường, chẳng bị chướng ngại. Thân hình trong địa ngục cũng giống như vậy. Thứ ba là thọ khổ vô gián. Tam giả tội khí. Dịch nghĩa, thứ ba khí cụ hành hình tội nhân. Ngày nay chúng ta gọi là hình cụ. Xoa bổng. Dịch nghĩa là cái chĩa gậy. Đây là vật thường dùng để hành hình thời cổ. Ưng xà lan khuyển. Dịch nghĩa là chim ưng, rắn, chó sói, chó, đều bằng sắt. Phía trước chúng ta đã thấy ưng sắt, rắn sắt, chó sói, sắt, chó sắt, la sát, dạ xoa, ác quỷ vô cùng hung ác, hiện ra hiện tượng này. Đối ma cứ tạc, dịch nghĩa là chày cối cưa đục. Chày cối trong địa ngục biến tướng đồ, chúng ta thấy cảnh đem người đi xây trong cái cối, người ta bị cưa ra từng đoạn. Tỏa trước, quạch thang, dịch nghĩa là chém chặt giạt dầu sôi. Quạch thang tức là giạt dầu, tỏa trước, tỏa là dùng đao chém. Trong đời đã từng tạo những tội nghiệp này, A Lại Gia Thức chứa đựng những hạt giống này, khi vào địa ngục thì hoàn toàn hiện ra. Những người ăn thịt thường ngày chẳng ăn chay, trong nhà bếp xắt thịt ra từng cục là những cảnh tượng này. Đến lúc vào địa ngục thì những cảnh tượng này hiện lên, giống y như vậy. Ác quỷ chém vào thân thể của họ, chém thành từng cục, thế nên đây là quá hiện, chắc chắn không thể tránh khỏi. Thiết giổng, thiết thằng, thiết lư, thiết mã. Dịch nghĩa, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt. Đây là đầu trâu mặt ngựa, ác quỷ vô cùng hung dữ. Sanh cách lạc thủ, nhiệt thiết, kiêu thân. Dịch nghĩa là da sống niền đầu, sắc nóng rúy thân. Trạng thái khổ sở khi bị da hình, sắc nóng đến chảy lỏng rồi. Nhiệt độ đó cao bao nhiêu, rúy lên thân mình, thân thể lập tức biến thành than khét lẹt. Cơ thôn thiết hoàng, dịch nghĩa là khi đói thì nuốt viên sắt. Khi bạn đói thì muốn ăn, mở miệng ra thì ác quỷ nhét viên sắt vào miệng bạn. Viên sắt này đốt nóng đỏ rực, chẳng phải là sắt lạnh mà là viên sắt nóng. Khát ẩm, thiết trấp, tùng niên, cánh kiếp số na do tha, khổ sở, tương liên cánh vô gián đoạn cố xưng vô gián. Dịch nghĩa, khát thì uống nước sắt, quanh năm suốt kiếp, số đến na do tha kiếp, khổ sở triền miên, không hề gián đoạn nên gọi là vô gián. Ở đây cũng nói sơ lược vài thứ, nói kỹ thì vô tận. Ngày nay khi chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác, đâu có thể nói là chẳng có quả báo. Nói không có quả báo, lời nói này thật sự là tự dối mình, dối người, nhất định sẽ có quả báo. Thế nên, đời người mấy chục năm ngắn ngủi, tại sao không học làm một người tốt? Đại thánh đại hiền thế gian, xuất thế gian, vậy chúng ta phải tiết kiệm, phải nhẫn nhịn. Trong luận ngữ có ghi đức hạnh của Khổng Phu Tử có năm thứ: ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn. Phu tử xử sự, đãi người, tiếp vật đều ôn hòa, lương thiện, cung kính. Đối với hết thảy người sự vật đều cung kính, tiết kiệm, nhẫn nhịn. Lão nhân gia làm ra hình dáng cho chúng ta thấy, chúng ta phải biết học theo. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu hiện còn viên mãn hơn, rốt ráo và triệt để hơn. Vậy thì tại sao không học thánh nhân? Tại sao không học Bồ Tát? Học những chúng sanh tạo nghiệp này thì khổ quá đi thôi. Thế Tôn tại Đao Lợi Thiên Cung, trong hội kinh này ủy thác chúng sanh đời mạt cho Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, có đạo lý. Tam độc tham sân si của chúng sanh thời mạt pháp tăng trưởng, chẳng biết sám hối, hướng thiện, chẳng biết hiếu thân tôn sư, chẳng hiểu thiện nhân thiện quả, phải nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo huấn. Nói cách khác, đời mạt pháp chân chính có thể giáo huấn hết thảy chúng sinh. Bộ kinh này là quá trình nhất định phải học, phải thường giảng giải tuyên dương. Phật giáo phó trách nhiệm hoằng dương kinh này cho hết thảy Bồ Tát tham dự hội. Nghe xong, chúng ta phải phát tâm gánh vác. Lời nhắn nhủ của Phật, tôi cũng làm theo, cũng noi gương Địa Tạng Bồ Tát, y chiếu lời dạy trong kinh điển mà tu hành, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, chẳng lo đến sanh mạng của mình, huống chi là khổ nạn của sự sinh hoạt. Nhất định phải làm theo giáo giới của Phật cho bằng được. Quả báo sau này nhất định sẽ giống như kinh nói, chúng ta phát nguyện giảng sanh, nhất định sẽ được sanh tịnh độ. Thứ tư là quả vô gián. Tứ giả bất dấn, nam tử nữ nhân, khương hồ, di địch, lão ấu quý tiện, hoặc lâm hoặc thần, hoặc thiên hoặc quỷ, tội hạnh nghiệp, hoặc tất đồng thọ chi, cố xưng vô gián. Thứ tư là bất luận là kẻ nam người nữ, khương hồ, di địch, già trẻ sang hèn, hoặc rồng, hoặc thần, hoặc trời, hoặc quỷ, tội hạnh nghiệp hoặc đều đồng chịu như nhau nên gọi là vô gián. Những chúng sanh thọ tội trong địa ngục vô gián này rất phức tạp. Có người nam nữ, có người Trung Quốc, người ngoại quốc. Khương hồ di địch ngày nay chúng ta gọi là những người khác chủng tộc. Già trẻ sang hèn, đây là nói về cõi người. Ngoài cõi người ra còn những cõi khác, như cõi trời Atula, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu chúng sanh ở những cõi này tạo những tội nghiệp nói trên, đều phải đọa vào địa ngục A Tỳ để thọ quả báo. Long đại diện cho cõi súc sanh. Thần trong kinh Lăng Nghiêm có nói đến cõi tiên. Thiên bao gồm cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Quỷ là cõi ngạ quỷ. Nói cách khác, năm cõi ngoài cõi địa ngục tạo tác tội nghiệp đều là tội hạnh nghiệp cảm, đều đồng chịu như nhau, thế nên gọi là vô gián. Chúng sanh trong địa ngục vô gián vô cùng phức tạp. Trong kinh Phật, chúng ta thấy tứ thiền thiên, tứ không thiên. Ở cõi tứ không thiên, khi thọ mạng hết, thì phân nửa đều đọa vào địa ngục vô gián. Người ta thường nói, trèo cao, té đao. Tại sao họ phải đọa địa ngục vô gián? Họ cho rằng mình sanh đến trời tứ thiền, tứ không là đã chứng đại niết bàn. Khi thọ mạng chấm dứt, thì họ hối hận nên quỷ bán tam bảo. Họ nói, chư Phật Như Lai, Bồ Tát, nói đại niết bàn đều là giả. Tôi đã chứng rồi, khi thọ mạng hết, vẫn còn đọa lạc. Thế nên họ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Trong sát na cuối cùng, quỷ bán tam bảo, tội này đọa địa ngục A Tỳ. Họ chẳng biết cảnh giới này đều là hư vọng, ngộ nhận là cảnh giới niết bàn, cho nên mới tạo tội nghiệp cực nặng. Thứ năm nói về mạng vô gián. Ngũ giả nhược đọa địa ngục, tùng sơ nhập thời chí bách thiên kiếp, nhất nhật, nhất dạ dạng tử dạng sanh, cầu nhất niệm, gián tạm trụ bất đắc, trừ phi nghiệp tận phương đắc thọ sanh, dĩ thử liên miên cố xưng vô gián. Dịch nghĩa: thứ năm là nếu đọa địa ngục này, thì từ lúc mới vào đến trăm ngàn kiếp, mỗi ngày mỗi đêm đều dạng lần chết đi, dạng lần sống lại, cầu xin tạm ngưng dù chừng một niệm cũng không được, trừ phi nghiệp tội tiêu hết mới được thọ sanh, vì cứ liên miên như vậy nên gọi là vô gián. Nếu trong địa ngục chịu hình phạt xong rồi chết mất, vậy thì phải chúc mừng cho họ, đó là chuyện vui rất lớn. Nếu trong địa ngục chết mất, thì bất luận sanh đến cõi nào cũng là siêu sanh, khổ nạn cũng đều giảm nhẹ, là chuyện vui to lớn. Nhưng chẳng chết được, vừa chết đi rồi bị gió thổi một cái liền sống lại, tiếp tục thọ báo. Thế nên, một ngày một đêm, muôn lần chết đi, muôn lần sống lại. Dạng là hình dung, chẳng phải là con số. Thật ra thì còn nhiều hơn con số dạng này nữa. Chết đi sống lại, xong rồi chết nữa, cứ làm vậy hoài không gián đoạn. Tạm thời nghỉ mệt một lát cũng không được, trừ phi nghiệp tiêu mất. Nghiệp bạn tạo thọ khổ báo trong địa ngục hết rồi thì mới chết đi siêu sanh. Nếu tội nghiệp chưa hết, thì chẳng có cách chi thoát ly. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Quỷ bán tam bảo, chúng ta nêu thí dụ này để nói. Nếu bạn dùng miệng quỷ bán, nhất định phải đợi ảnh hưởng của sự quỷ bán này trên nhân gian tiêu mất, thì mới được thoát ra. Nếu ảnh hưởng này vẫn còn, thì chẳng có cách gì thoát khỏi địa ngục được. Thời gian của ảnh hưởng trên ngôn luận chẳng dài. Thí dụ quỷ bán tam bảo, có người nghe bạn nói cũng quỷ bán theo. Nhưng sau chừng khoảng 30 năm, 50 năm, dần dần thì mọi người cũng quên mất, sức ảnh hưởng mất hết. Nếu như băng thâu âm hiện nay thì phiền phức lắm. Ảnh hưởng của việc này quá lớn, thời gian sẽ rất dài. Nếu có người giữ lại những băng thâu âm, thâu hình của bạn quỷ bán tam bảo, thế thì phiền phức sẽ rất lớn. Nếu họ gửi vô bảo tàng viện giữ như đồ cổ, họ giữ chừng một vạn năm, thì bạn sẽ ở trong địa ngục một vạn năm, chẳng thể thoát khỏi. Đây là một việc rắc rối. Nếu viết lời quỷ bán, in thành sách, thì còn phiền phức lớn hơn nữa. Trên thế giới này, còn một cuốn sách thì bạn chẳng thoát ra nổi địa ngục A Tỳ. Nhất định phải đợi đến khi cuốn sách này chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa, đều bị hư hoại mất hết, thì bạn mới thoát ra khỏi địa ngục. Cùng một đạo lý, chúng ta nói ngược lại, nếu bạn tán thán tam bảo, tán thán việc thiện, chỉ cần sức ảnh hưởng còn tồn tại, thì phước báo của bạn sẽ được hưởng hoài. Một bên ngược, một bên thuận, chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ, rõ ràng, minh bạch. Thế nên tại sao không giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt vậy? Phước báo vô biên, ngược lại nếu tạo tội nghiệp khổ báo cũng vô biên, chỉ ở trên một niệm mà thôi. Chư Phật Bồ Tát khuyên dạy chúng ta giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Tiêu chuẩn của tốt này ở đâu? Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh chính là tiêu chuẩn tốt nhất. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tương ứng với lời nói trong kinh điển, thì đúng, nhất định sẽ được phước. Phước báo này sẽ kéo dài nhiều đời nhiều kiếp, vĩnh viễn hưởng không hết. Muôn vàng chẳng thể làm trái ngược kinh giáo, tạo những việc ác, chỉ nhằm một chút lợi ích nhỏ nhoi trước mắt, sau này phải chịu khổ báo vô cùng. Vậy thì cái được chẳng bù nổi với cái mất. Xem tiếp kinh văn. Địa Tạng Bồ Tát bạch Thánh Mẫu Ngôn: Vô gián địa ngục thô thuyết như thị, nhược quản thuyết địa ngục tội khí đẳng danh cập chư khổ sự, nhất kiếp chi trung cầu thuyết bất tận. Dịch nghĩa: Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián là như vậy. Nếu nói rộng thêm về tên của những khí cụ hành tội cùng những sự khổ sở trong đó thì suốt một kiếp cũng không nói hết. Trong kinh này chỉ báo cáo sơ lược đơn giản mà thôi. Nếu nói tường tận, đây là lời chân thật, nói một kiếp cũng chẳng hết. Một kiếp nói về cái gì? Nói về danh xưng của địa ngục, những hình phạt trong địa ngục, tên của dụng cụ hành hình và những sự khổ của nó. Nói một kiếp cũng chẳng hết, chẳng nói đến địa ngục khác, chỉ nói về địa ngục vô gián. Nói một kiếp cũng chẳng hết. Nếu nói hết về 18 địa ngục thì 2 kiếp, 3 kiếp, 4 kiếp cũng sợ là chẳng nói hết. Chúng ta nhất định phải hiểu sự thật này. Ma gia phu nhân văn dĩ sầu ưu hiệp trưởng đảnh lễ nhi thoái. Dịch nghĩa: Ma gia phu nhân nghe xong buồn rầu, chắp tay đảnh lễ rồi lui ra. Ma gia phu nhân thay mặt chúng ta khải thỉnh, nghe xong rất buồn rầu. Buồn rầu có 2 nguyên nhân. Một là buồn cho chúng sanh ở Diêm Phù Đề. Ma gia phu nhân vô cùng quan tâm thế gian này của chúng ta. Chúng sanh ở thế gian chúng ta vẫn tiếp tục tạo ác nghiệp không dứt. Đây là chỗ ma gia phu nhân buồn rầu. Tự mình muốn cứu vớt, tâm có dư nhưng sức chẳng đủ. Đây cũng là việc phu nhân buồn rầu. Đảnh lễ rồi lui ra là tôn trọng Địa Tạng Bồ Tát. Lễ mạo vô cùng chu đáo, đều là biểu diễn cho chúng ta xem, dạy chúng ta. Được rồi, đã hết giờ. Tập 10. Xin mở kinh văn. Phẩm thứ 4. Nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Phẩm thứ 4, từ tên của phẩm này chúng ta thấy rất rõ những chuyện nói trong kinh đều thuộc về thế giới này. Trong kinh Phật gọi là Nam Diêm Phù Đề Châu, là chỉ địa cầu của chúng ta. Phật nói tu học Phật Pháp lấy kinh điển làm chính, đây là tứ y, dạy cho chúng ta y Pháp chớ chẳng y người, y nghĩa chớ chẳng y ngữ, đây là nguyên tắc vĩnh hằng không thay đổi. Chúng ta thấy có một số chú giải của cổ đức hình như chẳng phù hợp với những gì khoa học hiện đại quan sát. Những chỗ này chúng ta có thể tồn nghi, không thể nói những gì khoa học hiện nay nói đều chính xác. Những gì trong kinh nói đều là mê tín. Nếu chúng ta dùng phương pháp này để quan sát thì sẽ sai lầm quá đỗi, vì rất nhiều cảnh giới mắt thịt chúng ta chẳng nhìn thấy. Chúng ta tin tưởng lời Phật nói trong kinh. Tổ sư Đại Đức chẳng nhập vào cảnh giới này, nên những gì họ nói không nhất định hoàn toàn tương ứng. Chúng ta có thể lấy làm tham khảo, cũng chẳng cần phủ định, chỉ biết có cách nói như vậy là được rồi. Nếu chư vị coi chú giải, thí dụ nói trong Trường A Hàm, tại sao mặt trăng có bóng? Bóng này là bóng của cây ở cõi Diêm Phù Đề. Hiện nay những người tiếp nhận giáo dục khoa học hiện đại tuyệt đối sẽ phủ nhận. Như những chỗ như vậy, chúng ta không cần phải tranh luận. Nếu không thể hiểu rõ triệt để, thì cứ tồn nghi cũng được. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật Ngôn: Thế Tôn, ngã thừa Phật Như Lai oai thần lực cố, biến bách thiên vạn ức thế giới, phân thị thân hình, cứu bạc nhất thiết nghiệp báo chúng sanh, nhược phi Như Lai đại từ lực cố, tức bất năng tác như thị biến quá. Dịch nghĩa: Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con nơi nhờ sức oai thần của Phật Như Lai nên chia được thân hình này đến khắp 100.000 vạn ức thế giới để cứu vớt hết thảy chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Như Lai thì chẳng thể biến hóa được như thế. Phật Bồ Tát độ chúng sanh có câu là phương tiện có nhiều cửa, đường về nguồn chẳng hai. Đây là do trí tuệ viên mãn, khéo léo cao độ biểu hiện ra. Có rất nhiều sự sắp đặt mà tâm tư quan niệm của phàm phu chúng ta chẳng thể đạt đến. Phàm phu nhất định không thể nhìn trước mắt chỉ là thủ đoạn, nhất định phải nhìn mục đích. Nếu mục đích là thuần chánh, thì thủ đoạn phi pháp cũng là thuần chánh. Việc này rất cao minh. Nếu mục đích là tà ác, dùng thủ đoạn có thiện đến đâu cũng là tà ác. Như lúc trước cha mẹ, thầy giáo dạy học trò dạy, có khi mắng chúng, đánh chúng, trách mắng chúng, nhưng đều có ý tốt, đều hy vọng chúng hướng đến chỗ tốt, sau này sẽ được kết quả tốt. Nếu mỗi ngày đều cưng chiều, hết thảy đều thuận theo ý thích của học trò, tập cho chúng nhiều tánh xấu, đến khi chúng lớn lên làm điều tà dạy, thế thì cha mẹ, thầy giáo đều có lỗi. Phương pháp của Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh còn cao minh hơn, đặc biệt hơn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Thắng Nhiệt Bà La Môn, Cam Lộ Quả Dương, Phạt Tô, Mật Đa Nữ dùng phương pháp tham sân si hình như đều hoàn toàn phản nghịch với đạo. Nhưng sau cùng, xem kết quả của họ đều là thanh lương tự tại, đều có thể xa lìa tham sân si, chứng được công đức viên mãn của tự tánh. Thế nên, đó đều thuộc về thiện xảo phương tiện. Trong Kinh Địa Tạng, chúng ta nhìn thấy hiện tượng này còn thù thắng hơn sự biểu diễn của ba vị Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, đều dùng địa ngục. Những quỷ dương ác độc này, quỷ dương đều là Bồ Tát hóa thân, chẳng phải quỷ dương thật sự. Quỷ dương thật làm sao có thể tham dự pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cung trời Đao Lợi? Cõi người còn cao hơn cõi quỷ, cao nhiều, nhưng người cũng không tham dự pháp hội của Thế Tôn, thì làm sao quỷ súc sanh có thể tham dự? Trong hàng quỷ dương, có vị thị hiện thân súc sinh, họ đều là Đại Bồ Tát, đều là những nhân vật giống Địa Tạng Bồ Tát. Nói cách khác, tất cả đều là Địa Tạng Bồ Tát. Ngày nay chúng ta có thể lý giải được cách dạy học của Phật, chân chánh, có thể phát tâm, y theo lý luận và phương pháp của kinh này để tu học, cũng phát tâm địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật. Vậy thì chúng ta cũng gia nhập vào câu lạc bộ của Địa Tạng Bồ Tát, cũng là nhân vật hàng đầu như Địa Tạng Bồ Tát. Địa ngục tiêu biểu cho